Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 3 bài nói về điều kiện cần được cứu rỗi trong loạt bài Chia sẻ niềm tin. Nhưng trước hết là ca khúc Giê-xu tìm tôi của Tường Khanh qua tiếng hát Hồng Nhung.
Giê-xu đến tìm tôi, cuộc đời sầu đau lẻ loi. Chợt một tình yêu mang tới, tình Chúa ơi cao vời, sưởi ấm cõi lòng tôi. Ngày Giê-xu đến tìm tôi, tràn vào lòng bao nỗi vui, nguyện trọn đời luôn ghi nhớ.
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Nhung trong ca khúc Giê-xu tìm tôi của Tường Khanh. Và bây giờ là phần 3 bài Điều kiện được cứu rỗi. Như chúng ta đã biết, được cứu rỗi trước hết là được cứu khỏi án phạt tội lỗi, cả nguyên tội của tổ tông cũng như kỳ tội do mỗi người gây ra. Được cứu rỗi có nghĩa là được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi, được phục hồi vào ban danh phận làm con cái Đức Chúa Trời. Được cứu rỗi là được tái tạo, đổi mới, được nối kết một cách thiêng liêng mầu nhiệm với Đức Chúa Trời. Được cứu rỗi là được hứa ban sự sống vĩnh hằng, được hưởng nước thiên đàng. Điều chúng ta cũng đã nhấn mạnh đó là con người không thể làm gì để được cứu rỗi, vì cứu rỗi là món quà vô giá của Đức Chúa Trời ban tặng. Con người không thể mua bằng công đức hay bằng việc lành, nhưng chỉ có thể tiếp nhận bằng đức tin. Khi một người được nghe tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu và tin, người đó được cứu. Đức tin sẽ gia tăng theo thời gian khi người đó tiếp tục học biết về Chúa qua lời Kinh Thánh. Tìm hiểu về Chúa Giê-xu qua cách trình bày của bốn sách Phúc Âm, chúng ta thấy khía cạnh độc đáo nổi bật, đó là Chúa Giê-xu là người nhưng có quyền phép của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Chúa Giê-xu là đấng thần nhân, nghĩa là Ngài vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người. Ngài là Đức Chúa Trời hoàn toàn, nhưng cũng là người hoàn toàn. Làm thế nào Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời lại vừa là người? Đây là một mầu nhiệm tâm trí loài người không thể quán triệt, nhưng đó lại không phải là điều vô lý mà hoàn toàn hữu lý, dù rằng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời chứa đựng rất nhiều điều mầu nhiệm vượt quá khả năng thấu hiểu của trí óc con người. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 17-18 ghi như sau: Vì giới luật đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và chân lý bởi Chúa cứu thế Giê-xu mà đến. Không hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con một ở trong lòng Cha là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Đức Chúa Trời thành người là một biến cố vĩ đại hơn hết, mà ngày nay hàng năm cả thế giới kỷ niệm qua lễ Giáng sinh. Đức Chúa Trời nhập thể để con người có thể thấy Chúa và biết Chúa. Đức Chúa Trời nhập thể để hoàn tất phương án cứu rỗi nhân loại. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng vì Đức Chúa Trời chủ động cứu rỗi con người, cho nên công cuộc cứu rỗi dễ dàng. Tại đây, chúng ta trở lại khai triển mầu nhiệm Đức Chúa Trời thành người nói ở phần trên, để thấy chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời là cả một kế hoạch lớn lao của tình thương và hy sinh tuyệt đối. Chúng ta đã xác định hai mục tiêu chính yếu của biến cố Đức Chúa Trời nhập thể qua Chúa Giê-xu, đó là để bày tỏ về Ngài cho con người và để nhận án chết thay thế con người. Chúa Giê-xu đã bày tỏ Đức Chúa Trời cho con người trong suốt 33 năm tại thế, nhất là trong hơn 3 năm thi hành sứ mạng giảng dạy về nước trời, bày tỏ tình thương và quyền uy của Đức Chúa Trời qua các phép lạ, đuổi quỷ, chữa bệnh, gọi người chết sống lại, chế ngự thiên nhiên và đắc thắng tử thần qua biến cố phục sinh. Đến cuối cùng, thì con người nhiều nghi ngờ hơn hết là Thô-ma đã phủ phục trước Chúa Giê-xu mà xưng nhận và thờ phụng Ngài là Đức Chúa Trời. Mục đích thứ hai của mầu nhiệm Đức Chúa Trời nhập thể là để Ngài có thể phó mình làm sinh tế chuộc tội cho con người. Giăng Báp-tít được mặc khải đã xác định điều này khi giới thiệu Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Có thể nói đây là hình ảnh cô đọng nhất về Chúa cứu thế, nhấn mạnh đến mục tiêu tối hậu của Ngài là hiến tế chính mình để chuộc tội cho nhân loại. Con chiên sinh tế bị giết để lấy huyết dưới trên bàn thờ chuộc tội cho người là hình ảnh sâu đậm nhất trong các cuộc thờ phượng của thời Cựu Ước. Chúa Giê-xu cũng đã hiến dâng sinh mạng Ngài trên thập giá để chuộc tội. Nhưng vì Ngài cũng là Đức Chúa Trời vô hạn, nên sự hiến tế của Ngài không chỉ cho một người mà cho mọi người. Chính vì thế, Chúa Giê-xu cần có hai bản tính của đấng thần nhân, của trời và của người. Chúng ta có thể tóm tắt như sau. Để được cứu rỗi, trước hết, một người cần ý thức rằng mình đang ở trong tình trạng tuyệt vọng dưới gánh nặng tội lỗi và không thể tự cứu bằng bất cứ pháp môn nào. Ý thức đó sẽ giúp người quyết định buông bỏ tất cả để đặt đức tin nơi một đấng duy nhất có thể cứu mình là Chúa cứu thế Giê-xu. Sở dĩ Chúa Giê-xu là đấng duy nhất có thể cứu rỗi con người vì Ngài là đấng thần nhân, là Đức Chúa Trời xuống thế làm người để nhận án chết thay cho con người. Chúng ta cần nhắc lại mục đích biến cố Đức Chúa Trời nhập thể qua Chúa cứu thế Giê-xu, trước hết là để bày tỏ cho con người biết về Đức Chúa Trời, và mục đích thứ hai là để phó sinh mạng Ngài chuộc tội cho nhân loại. Đó là công nghiệp cứu rỗi của Chúa Giê-xu là thần nhân. Cần lưu ý, cứu rỗi nhân loại là chương trình của cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha hoạch định kế hoạch cứu rỗi từ trước khi sáng thế. Đức Chúa Con thi hành và hoàn tất phương án cứu rỗi cách đây 2.000 năm bằng con đường hiến tế. Còn Đức Thánh Linh đã và đang vận hành để đem ơn cứu rỗi đến cho người tin. Đây cũng lại là khía cạnh mầu nhiệm khác của sự cứu rỗi. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi là một trong những giáo lý thâm sâu hơn hết, vượt xa mọi khả năng nhận thức của con người. Đức Chúa Trời chỉ có một, nhưng thể hiện ra ba ngôi, Cha, Con và Thánh Linh. Cả ba ngôi hiệp một, trong một Đức Chúa Trời duy nhất, nhưng mỗi ngôi đồng đẳng, đồng quyền, đồng hiện hữu và cũng là Đức Chúa Trời. Như đã nói, cứu rỗi nhân loại là sứ mạng của cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta có thể nói, không có Đức Chúa Trời ba ngôi thì cũng không có sự cứu rỗi. Giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi vượt xa tri thức con người, nhưng không phải là vô lý. Các nhà thần học đã nỗ lực giải thích và dùng những hình ảnh trong thiên nhiên để có thể phần nào lý giải thực tại ba ngôi, trợ giúp cho lý trí của chúng ta. Mặt trời chỉ có một, nhưng đã thể hiện ra sức nóng và ánh sáng. Chúng ta có ba thực thể, mặt trời, sức nóng và ánh sáng, nhưng ba thực thể đó kết hợp trong một mặt trời, không thể tách làm ba. Một hình ảnh minh giải tương tự khác có thể gần gũi hơn, đó là thỏi sắt nung đỏ trong lò rèn. Chúng ta có sắt, có sức nóng và có ánh sáng tỏa ra từ một thỏi sắt duy nhất. Cả ba khác nhau, nhưng lại kết hợp trong một thỏi sắt không thể tách riêng. Những hình ảnh này giúp minh giải một cách thô thiển mầu nhiệm ba ngôi, cho thấy giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi tuy khó hiểu, nhưng không vô lý. Đúng ra là vượt qua tầm hiểu biết hạn hẹp của con người. Bây giờ chúng ta trở lại với vai trò của Đức Thánh Linh trong sự cứu rỗi. Như đã nói, Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài là thần linh và công tác của Ngài là chiếu ánh sáng vào tấm lòng tăm tối của con người, giúp con người hiểu sứ điệp tin lành, giúp ý thức về tội lỗi. Đức Thánh Linh cũng thôi thúc để con người chân thành ăn năn tội, khích lệ con người tiếp nhận sứ điệp lời Chúa bằng đức tin theo quy trình được giải bày trong lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma chương 10 câu 17: Đức tin đến do người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời Chúa được giao giảng. Chúa Giê-xu trong bài thuyết giảng trên phòng cao đã dạy các môn đệ về vai trò của Đức Thánh Linh một khi Ngài được ban xuống trần gian, là cáo trách tội lỗi trong lòng người. Như vậy, một trong những tác động đầu tiên của Đức Thánh Linh trong lòng người là soi sáng, thức tỉnh, cáo trách, khiến cho con người biết tội, ăn năn, thống hối về những lỗi lầm và cuộc đời cũ, nhất là tội không tôn thờ Đức Chúa Trời là chân thần. Sự soi sáng và cáo trách của Đức Thánh Linh chuẩn bị tấm lòng người nghe tin lành để đức tin xuất hiện. Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục hướng dẫn, thôi thúc để người tình nguyện đặt lòng tin vào sự hiến tế chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu án chết trên thập giá thay cho mình. Chúng ta cũng cần biết rằng đây là thời điểm quyết định quan trọng hơn hết, vì ma quỷ sẽ tức khắc vận dụng tối đa quyền lực của sự tối tăm để ngăn cản con người quyết định tin nhận Chúa. Ma quỷ có thể tác động vào tâm trí người đang nghe tin lành, làm cho lo lắng, sợ hãi, nghi vấn. Chúng cũng có thể tấn công thể xác, làm cho nhức đầu, làm cho đau ốm, hay tạo ra những hoàn cảnh bất lợi như điện thoại reo, khách đến nhà, con khóc v.v. để người đang nghe tin lành trì hoãn rồi bỏ qua quyết định tin Chúa. Trong những trường hợp này, chứng nhân cần phải cầu nguyện và cần được hỗ trợ bằng sự cầu nguyện. Đó là lý do Chúa căn dặn khi đi chia sẻ tin mừng, chứng nhân cần đi từng đôi để có thể hỗ trợ cho nhau. Ngay khi một người quyết định tin, Đức Thánh Linh sẽ tác động để dẫn truyền sự sống thiêng liêng của Đức Chúa Trời vào trong linh hồn người tin, nghĩa là nối kết linh hồn người tin vào trong sự sống linh thiêng của Đức Chúa Trời, mà Kinh Thánh gọi là sự tái sinh. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.